truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 9 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 55 năm ngày thảm họa Sa Cam. Tại buổi lễ đã có 37 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nạn nhân chất độc Sa Cam giai đoạn 2011-2016 được Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng.
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ là điều kiện bắt buộc trong hoạt động sản xuất, chế biến kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản mà còn thể hiện sự cam kết của chủ cơ sở về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa.
Việc hình thành đội tình nguyện tiếp sức người bệnh đầu tiên trên phạm vi cả nước được Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên xác định là dạy y thuật gắn liền với xây dựng y đức cho sinh viên. Hoạt động này, đội đã được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chọn làm mô hình điểm đề xuất nhân rộng tại các bệnh viện lớn trong cả nước. Chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về đội tình nguyện này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 9 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên đã tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2016. Đến dự có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, đã có hàng vạn thanh niên, con em các dân tộc thành phố Thái Nguyên xung phong lên đường cầm súng, xẻ dọc Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Nhiều người con đã anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. May mắn, hơn 5.000 đồng chí còn sống sót trở về với quê hương, gia đình, nhưng trên mình mang đầy thương tích và di chứng chất độc da cam, sức khỏe không ổn định, đời sống còn nhiều khó khăn. Hiện nay, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố có 27 hội cơ sở với gần 2.000 hội viên. Những năm qua, thành phố đã làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, phát huy truyền thống tương thân tương ái, duy trì hoạt động thăm hỏi, tặng quà và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa đối với các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Thành phố đã phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam các xã phường làm mới được 17 nhà, sửa chữa 32 nhà, trợ cấp đột xuất do thiên tai sức khỏe cho 89 lượt nạn nhân, phối hợp với Hội chữ thập đỏ, các bệnh viện, công ty thuốc và thiết bị y tế khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.800 lượt người. Nhân dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã trao tặng 70 triệu đồng cho Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Thái Nguyên để hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã khen thưởng cho 37 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội giai đoạn 2011-2016.
Tính đến hết tháng 7 năm nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 1,17 triệu người dân có thẻ bảo hiểm y tế, đưa tỷ lệ bao phủ từ 70% năm 2008 lên 94% dân số toàn tỉnh và tăng 1,2% so với năm 2015. 7 tháng qua, tổng số lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh là trên 600 lượt người, trong đó có hơn 80% khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Các đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế được thực hiện đầy đủ từ người nghèo, cận nghèo đến trẻ em, học sinh, sinh viên. Số người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia ngày một đông đảo hơn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng 6% dân số trong toàn tỉnh chưa tham gia bảo hiểm y tế. Do đó, để hướng đến mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020, tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xác định rõ nhiệm vụ và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế. Hàng năm, Hội đồng dân các cấp xây dựng nghị quyết và đưa việc thực hiện bảo hiểm y tế thành chỉ tiêu bắt buộc trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ và tự giác tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân tại các cơ sở y tế.
Hè năm 2016, phường Tân Thịnh đón hơn 600 cháu về sinh hoạt tại 20 tổ dân phố. Với chủ đề Hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ anh chị phụ trách, đông đảo thiếu niên nhi đồng trên địa bàn đã được tham gia nhiều hoạt động bổ ích và lý thú. Tại các chi đoàn đã duy trì sinh hoạt hè tối thiểu 2 buổi một tuần với các hoạt động nhảy dân vũ, chơi trò chơi dân gian, múa hát tập thể và lồng ghép nội dung tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Vận động quyên góp được trên 2.300 đầu sách tại 8 tủ sách của các nhà văn hóa. Duy trì mỗi tuần một lần cho các em tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa, đường giao thông liên tổ. các tổ dân phố đã tổ chức cho các em tham quan du lịch dã ngoại, đến với các di tích lịch sử văn hóa tại thủ đô Hà Nội và các bảo tàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổ chức thành công lễ thắp nến tri ân tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của phường. Đặc biệt, phường đã tổ chức thành công liên hoan nghệ thuật vũ điệu tuổi thơ, thu hút hơn 300 thiếu niên nhi đồng tham gia. Tại lễ tổng kết hoạt động hè vừa được tổ chức, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tân Thịnh đã tuyên dương 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè và khen thưởng cho 6 học sinh là con thương binh, con hộ nghèo đạt thành tích cao trong năm học 2015-2016.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ là điều kiện bắt buộc trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản mà còn thể hiện sự cam kết của chủ cơ sở về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa. Để tìm hiểu rõ hơn về sự cần thiết cũng như việc sử dụng loại giấy chứng nhận này trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm hiện nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Văn Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Theo ông thì giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm có phải là điều kiện cần thiết của mọi cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp hay không? Và ông có thể giải thích cái ý nghĩa của cái giấy chứng nhận này?
Việc cấp cái giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì được quy định theo cái điều 34, 35, 36 của luật an toàn thực phẩm năm 2010. Đây là một cái nội dung mà rất là quan trọng, bởi vì như khán giả nghe đài được biết thì cái việc mà sản xuất, chế biến, kinh doanh cái sản phẩm nông lâm thủy sản cũng như là cái sản phẩm thực phẩm nói chung, đây là một cái ngành nghề mà kinh doanh, sản xuất, chế biến có điều kiện. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì đây là một cái thủ tục đối với lại các cái cơ sở. Và khi mà các cơ sở được cấp cái giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì về góc độ pháp lý thì các cơ sở cũng đã đạt được các cái tiêu chuẩn cũng như là các cái điều kiện quy định của luật an toàn thực phẩm đối với lại các cái cơ sở nói chung.
Thưa ông, thực tế cho thấy là trong quá trình đợi cấp cái giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thì một số cửa hàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì cũng đã tiến hành kinh doanh các cái loại thực phẩm. Điều này thì có vi phạm vào luật không ạ?
Theo quy định ấy thì hiện nay ấy thì các cơ sở sau khi mà được cấp cái đăng ký kinh doanh, thế và các cơ sở thực hiện cái ngành nghề liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm thì phải được cấp các cái thủ tục về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo luật an toàn thực phẩm thì mới tiến hành sản xuất kinh doanh. Như vậy nếu các cơ sở mà sau khi mà được cấp đăng ký kinh doanh mà tiến hành sản xuất, chế biến, kinh doanh ngay khi mà chưa được cấp các cái thủ tục về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thì như vậy là các cái cơ sở đã vi phạm luật an toàn thực phẩm.
Ông có nghĩ rằng là cần phải có những cái quy định cụ thể cũng như là chế tài xử phạt nghiêm đối với những cái cửa hàng kinh doanh thực phẩm bán hàng vi phạm luật như thế không?
Chúng tôi thấy rằng là như vậy là cần thiết. Việc mà xử lý theo các cái hành vi vi phạm của các cơ sở mà theo quy định đối với lại các cái hành vi vi phạm, trong đó có cái hành vi mà các cơ sở chưa được cấp các cái thủ tục về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm mà đã tiến hành sản xuất, chế biến, kinh doanh, đây là một cái điều rất là cần thiết. Bởi vì tại sao? Bởi vì là đối với các cơ sở khi mà kinh doanh hoặc là chế biến hoặc là sản xuất các cái sản phẩm thì phải có các cái điều kiện đảm bảo đầy đủ theo quy định của luật. Thì như vậy thì mới tạo ra được các cái sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, 7 giờ sáng hàng ngày, các tình nguyện viên trong đội tiếp sức người bệnh của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên để hướng dẫn người bệnh làm các thủ tục nhập viện, lấy phiếu khám, xác nhận các giấy tờ cần thiết, nhắc nhở bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không hút thuốc lá trong bệnh viện. Đặc biệt, mỗi khi nghe tiếng còi của xe cứu thương ở phía cổng bệnh viện, các tình nguyện viên không ai bảo ai nhanh chóng chuẩn bị cáng cứu thương để sẵn sàng phụ giúp vận chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Một việc làm tuy nhỏ nhưng rất đáng được biểu dương. Trong chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Sẻ chia là hạnh phúc của phóng viên Thủy Linh.
Đưa con gái đang mang thai tháng thứ 5 nhưng có biểu hiện đau bụng bất thường vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên để cấp cứu. Bà Đào Thị Thoan, tổ 23, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên rất lo lắng. Nhưng khi vừa đến bệnh viện, một nhóm sinh viên tình nguyện đã nhanh chóng giúp đưa con gái bà vào phòng cấp cứu bằng băng cáng và hướng dẫn bà làm các thủ tục hành chính cần thiết. Chỉ một hành động giúp đỡ nhỏ đó thôi, nhưng nhìn trong ánh mắt của bà có rất nhiều phần cảm kích.
Tôi nhìn các cháu tình nguyện ở đây là tôi nói, bác rất cảm ơn các cháu. Các cháu làm những việc này là rất có ích cho xã hội và cho các bệnh nhân ở bệnh viện đa khoa này, thì các cháu cười vui vẻ và bảo là đây là nhiệm vụ của chúng cháu làm tình nguyện.
Mời xuống C31 đến
khám như nào cháu?
Vâng.
Khám như nào?
Con xem bảo hiểm y tế nhé. Bà ơi, bà đến khám gì chăng nữa thì bà vẫn phải đăng ký khám bệnh như bình thường bà nhé. Bà ra ngoài ghế đợi giúp con, bà giờ họ gọi đến số in đậm là A174 thì bà vào nhé.
Dạ vâng. Từ hơn một năm nay, những lời chỉ dẫn tận tình như thế đã trở nên quen thuộc với rất nhiều bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Không quản nắng mưa, sẵn sàng không nghỉ hè để tham gia tiếp sức người bệnh là suy nghĩ và hành động chung của hơn 300 tình nguyện viên.
Thông qua các hoạt động tiếp sức người bệnh này thì sinh viên bọn em đã có dịp để mà tiếp xúc với bệnh nhân, để mà thấu hiểu thêm được cái nỗi đau của bệnh nhân, để cùng với bệnh nhân là chia sẻ nỗi đau, giúp đỡ bệnh nhân thủ tục hành chính làm thế nào để một cách nhanh nhất giúp bệnh nhân được điều trị, được chẩn đoán sớm, và đồng thời là cũng chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn của bệnh nhân trong quá trình điều trị.
Đó là chia sẻ của anh Phạm Anh Tuấn, đội trưởng đội tình nguyện tiếp sức người bệnh, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Bằng việc duy trì hoạt động thường xuyên trong giờ hành chính vào tất cả các ngày trong tuần, đội đã giúp được hàng ngàn bệnh nhân giảm thời gian tìm kiếm, thực hiện các thủ tục hành chính, giảm tải 50% công việc đón tiếp và vận chuyển bệnh nhân của bệnh viện. Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên khẳng định.
Khoa khám bệnh viện Đa khoa thì mỗi một ngày khám cho một khoảng hơn 1.000 người, có hôm đến 1.300 đến 1.400 người. Nên là cái việc mà cái quy trình khám để nó nhanh, để cái số lượng đó khám được trong một ngày mà có kết quả ngay thì cũng rất là cần cái đội ngũ thanh niên tình nguyện này.
Việc hình thành đội tình nguyện tiếp sức người bệnh đầu tiên trên phạm vi cả nước được Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên xác định là dạy y thuật gắn liền với xây dựng y đức cho sinh viên. Nhờ hoạt động hiệu quả, đội đã được Tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng bằng khen và được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lấy làm mô hình điểm để đề xuất nhân rộng tại tất cả các bệnh viện lớn trên cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên nói.
Qua quá trình giúp đỡ người bệnh như thế thì các bác sĩ, các thầy thuốc tương lai sẽ thấy được những cái bất cập, những cái còn tồn tại của quy trình hành chính. Thì sau này các em trở thành những cán bộ y tế thực thụ, các em sẽ có những cái kiến nghị, những cái đề xuất để cải cách cái thủ tục hành chính cho nó đơn giản hóa theo cái hướng là phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Chúng tôi thấy là cái ý nghĩa không chỉ là cái nghĩa nhân văn về mặt đạo đức, giúp đỡ hình thành nhân cách của người thầy thuốc, mà nó cũng có ý nghĩa rất lớn trong việc chúng ta đổi mới cái phong cách, thái độ phục vụ người bệnh.
Một trong những bài học đạo đức lớn nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta chính là bài học về sự yêu thương, giúp đỡ giữa con người với nhau. Làm theo tấm gương của người, các sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã làm được một việc có ý nghĩa là giúp đỡ những người không may bị ốm đau, bệnh tật, yếu thế trong xã hội. Và nói như nhà thơ Tố Hữu, có gì đẹp trên đời hơn thế? Người yêu người, sống để yêu nhau.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 8 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 8 năm 2016, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên có thông báo số 389 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nội dung thông báo như sau: thực hiện kế hoạch số 27KHUBNZ ngày 9 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị thành phố Thái Nguyên năm 2016. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố, Ủy ban dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị thuộc thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung sau. 1. Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban dân các phường Quang Trung, Đồng Quang, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trương Vương, Túc Duyên xây dựng kế hoạch cụ thể hàng tuần, phân công nhiệm vụ để triển khai đợt cao điểm kiểm tra giải tỏa các điểm họp chợ tự phát, các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để bày bán hàng hóa, dịch vụ, lều quán mái vẩy, căng ô, dù, che bạt, đặt biển quảng cáo không đúng nơi quy định tại các tuyến đường, tuyến phố, khu vực công cộng trung tâm thành phố. Đường Hoàng Văn Thụ từ đảo tròn Đồng Quang đến đảo tròn trung tâm, đường Lương Ngọc Quyến, đường Phan Đình Phùng, đường Minh Cầu, đường Phủ Liễn, đường Cách Mạng Tháng 8, đường Đội Cấn, đường Bến Oánh, đường Bến Tượng, đường Phùng Trí Kiên. Xử lý giải tỏa triệt để các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để bày bán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định từ 19 giờ đến 22 giờ tại các khu vực trung tâm thành phố, nhất là khu vực ngã tư Đồng Quang, cổng Đại học Sư phạm, cổng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đường Hoàng Văn Thụ, đường Lương Ngọc Quyến, phố Phủ Liễn, đường Nha Trang, đường Đội Cấn. Thường xuyên bố trí lực lượng kiểm tra đôn đốc phối hợp với các cơ quan chức năng, ủy ban dân xã phường, đặc biệt là các phường khu vực trung tâm thành phố, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị theo quy định. Ban hành văn bản gửi các cơ quan đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố, đề nghị không để cá nhân, tổ chức kinh doanh buôn bán hàng hóa dịch vụ trong khuôn viên trụ sở của các đơn vị. Báo cáo đề xuất Ủy ban dân thành phố xử lý các địa phương, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để vi phạm trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị diễn ra trên địa bàn mà không xử lý dứt điểm. 2. Công an thành phố triển khai kế hoạch phân công lực lượng trực tại các nút giao thông để phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm tra xử lý các trường hợp đỗ dừng xe không đúng quy định, nhất là tại các khu vực đảo tròn trung tâm thành phố. Chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an thành phố, Công an các xã, phường tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, phối hợp với đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trật tự đô thị theo thẩm quyền tại các tuyến đường, tuyến phố, khu vực công cộng trên địa bàn thành phố. Tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện phân luồng giao thông chống ùn tắc giao thông trên các tuyến đường chính của thành phố. 3. Đài truyền thanh truyền hình thành phố phối hợp với đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố cử cán bộ ghi hình toàn bộ quá trình thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xử lý trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị của các đơn vị chức năng và ủy ban dân các phường xã. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, thành phố, hệ thống loa truyền thanh xã, phường về các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và thành phố về quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Thường xuyên phối hợp với đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông, phòng văn hóa và thông tin thành phố và ủy ban dân các xã, phường để tuyên truyền trong các lĩnh vực trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường theo quy định. 4. Ủy ban dân các phường Quang Trung, Đồng Quang, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trương Vương, Túc Duyên xây dựng kế hoạch triển khai lực lượng công an, dân quân, bảo vệ dân phố, tổ trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường của địa phương, tổ chức xử lý, giải tỏa triệt để các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để bày bán hàng hóa, dịch vụ, lều quán mái vẩy, căng ô dù, che bạt, đặt treo biển quảng cáo không đúng nơi quy định tại các tuyến đường phố, khu vực công cộng trên địa bàn phường, xã làm mất mỹ quan đô thị thành phố. Bố trí lực lượng trực tại các điểm, khu vực đã giải tỏa, không để tình trạng lấn chiếm vi phạm. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn quản lý. Ban hành văn bản gửi các cơ quan đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn phường, xã đề nghị không để các cá nhân tổ chức kinh doanh buôn bán hàng hóa dịch vụ trong khuôn viên trụ sở của đơn vị làm mất mỹ quan đô thị. Cụ thể, các tuyến đường, tuyến phố, khu vực công cộng triển khai giải tỏa trong đợt cao điểm. Phường Túc Duyên, đường Bến Oánh, đường Bến Tượng, đường Phùng Trí Kiên, ngã năm Tỉnh ủy, đường Phan Đình Phùng, phố Đội Giá. Phường Trinh Vương, đường Bến Oánh, đường Bến Tượng, đường Đội Cấn, đường Phùng Trí Kiên, đường Quyết Tiến, khu vực trung tâm quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường Hùng Vương, đường Nguyễn Du. Phường Hoàng Văn Thụ, đường Hoàng Văn Thụ, đường Lương Ngọc Quyến, đường Bắc Cạn, đường Phủ Liễn. Phường Phan Đình Phùng, đường Hoàng Văn Thụ, đường Phan Đình Phùng, đường Minh Cầu, đường Lương Ngọc Quyến, đường Cách Mạng Tháng 8, đường Hoàng Ngân, đường Xuân Hòa. Phường Quang Trung, đường Lương Ngọc Quyến, đường Hoàng Văn Thụ, đường Ga, đường Quang Trung, đường Lê Quý Đôn, đường Dương Tự Minh, phường Đồng Quang, đường Lương Ngọc Quyến, đường Hoàng Văn Thụ, đường Quang Trung, đường Thống Nhất. 5. Thời gian thực hiện: từ ngày 9 tháng 8 2016 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2016. Buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 11 giờ, buổi chiều từ 15 giờ đến 19 giờ, buổi tối từ 19 giờ đến 22 giờ. Nhận được thông báo này, Ủy ban dân thành phố yêu cầu các đơn vị, cơ quan liên quan, Ủy ban dân các xã, phường nghiêm túc thực hiện.
Bản tin dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 8 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có thể có mưa rông, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên - Bắc Cạn và Bắc Cạn - Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803-833-833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816-252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Vợ yêu ơi, em biết tin gì chưa?
Có tin gì mà chồng vui vậy?
À, ngân hàng Maritime Bank gần nhà mình đang có chương trình khuyến mãi mừng sinh nhật 25 năm đấy.
Wow, chắc có nhiều chương trình hấp dẫn lắm anh nhỉ?
Tất nhiên chứ, sinh nhật mà em. Từ nay đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2016, Maritime Bank dành tặng hơn 60.000 quà tặng cho khách hàng tới giao dịch tại quầy và nhiều gói quà tặng 25 năm may mắn hàng tháng với giá trị lên đến 250 triệu đồng một giải. Chương trình áp dụng cho hầu hết các sản phẩm như tài khoản, tiết kiệm, thẻ, Internet Banking và cả vay không tài sản đảm bảo. Tổng giá trị quà tặng và giải thưởng lên đến 11 tỷ đồng cơ đấy.
Tuyệt vời quá trông nhỉ.
Còn chần chờ gì nữa em ơi, mình cùng tham gia chương trình ngay hôm nay luôn em nhé.
Vâng ạ.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất.
25 năm cảm hứng lan tỏa, ưu đãi chan hòa cùng Maritime Bank.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu chống quang ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!